Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tin tức giảm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngay sau đây là bản tin cuối cùng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ 50 phút sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Pochen Tong, thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43, gọi tắt là IPA 43. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Samdet Heng Samrin. Chủ tịch Quốc hội Campuchia chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Campuchia. Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia dự lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Sáng nay tại Bangkok, Thái Lan, các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tiếp tục họp phiên thứ hai với chủ đề Thương mại và đầu tư bền vững. Theo đó, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh. Đây là tài liệu định hướng quan trọng cho việc triển khai chương trình nghị sự của APEC về phát triển bền vững. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm kết nối toàn diện. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 tại Mỹ vào năm sau. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc ta, là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ Việt Nam, đạo đức Việt Nam, văn hóa và con người Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tôn sư trọng đạo luôn là truyền thống quý báu, là nếp văn hóa đặc sắc được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên nền văn hiến kỳ dị của dân tộc Việt Nam. Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh người thầy luôn được đề cao và tôn trọng, tiêu biểu trong các giai tầng xã hội và trên hết, nghề dạy học được xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường với đội ngũ nhà giáo nhân dịp dự họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng vào sáng nay. Năm học 2021-2022 vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố đạt trên 98%, đạt 27 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt có học sinh đạt huy chương đồng Olympic sinh học quốc tế. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, trong thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo, không thể không nói đến vai trò của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, đơn vị đã đóng góp nhiều thành tích về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước trong thời gian qua. Cũng sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến thăm chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu. Tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thăm gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Xuân Mai, giáo viên trường tiểu học Hưng Phú 1, quận Cái Răng, gia đình nhà giáo Lưu Minh Trúc Nam, giáo viên trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều. Sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến chung vui cùng thầy trò trường Cao đẳng nghề Cần Thơ nhân lễ khai giảng năm học 2022-2023 và họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đang đào tạo gần 3.000 học sinh sinh viên, tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt 90%. Nhằm giúp sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức, trang bị phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những kiến thức về nghiên cứu khoa học, để từ đó vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề cụ thể của khoa học thực tiễn. Sáng nay, Thành đoàn Cần Thơ, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức lễ khai mạc Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2022, đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Hội nghị được tổ chức từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 24 tháng 12 là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11, chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị thu hút 300 nghiên cứu khoa học của các tác giả và nhóm tác giả các trường đại học cao đẳng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia, tập trung vào 7 lĩnh vực khoa học trọng yếu như tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, y học sức khỏe, xã hội nhân văn, giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, thủy sản. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hội thảo chuyên đề về kinh tế với 11 đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế được báo cáo. Sáng nay, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam tổ chức sự kiện kết nối Daiichi Life cung đường yêu thương 2022 tại công viên sông Hậu, đường sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là sự kiện gắn kết thứ tư của giải đi giải chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng Daiichi Life cung đường yêu thương năm 2022 nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp khỏe để kết nối, khỏe để yêu thương, khuyến khích mọi người xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe và đóng góp cho cộng đồng. Tại sự kiện, hơn 400 người là thành viên ban giám đốc cấp cao, khách hàng, nhân viên, tư vấn tài chính của Daiichi Life Việt Nam, các nhà báo, phóng viên cùng người thân đã tham gia giao lưu và chinh phục hai cung đường đi chạy bộ dài 2,5 km và 5 km, đạt tổng thành tích hơn 1.500 km. Với mỗi km người tham gia hoàn thành trong sự kiện, Daiichi Life Việt Nam sẽ nhân 5 số tiền đóng góp vào quỹ vì cuộc sống tươi đẹp để hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện cũng đã tổng kết thử thách gió lan tỏa diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến 1 tháng 11 vừa qua, với hơn 19.000 thành viên tham gia, chinh phục hơn 1.700.000 km và đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho cộng đồng. Sáng nay tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trang trọng tổ chức họp mặt tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đã trang nghiêm thực hiện nghi thức thắp hương dâng hoa tưởng niệm đồng bào bị tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh vì dịch Covid-19. Vào 7 giờ sáng nay, vùng áp thấp ở vị trí khoảng 7,5 đến 8,5 độ vĩ Bắc, 111,5 đến 112 độ kinh Đông, nối với rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 6 đến 9 độ vĩ Bắc. Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm với cường độ khoảng cấp 6 và cấp 7-8. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 và cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, do ảnh hưởng của gió đông trên cao nên từ tối qua đến sáng nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo hôm nay đến ngày thứ hai tuần sau, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó mưa lớn nhất tập trung tại Bình Định đến Bình Thuận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.